Đối với những ai đã chưa từng tham gia với chúng ta trong những tuần vừa qua, thì chúng ta đang ở trong những phần cuối của thơ Côlôse. Và trong những lời cuối cùng của Phaolô khi viết lá thư Côlôse này, ông giới thiệu cho chúng ta về một nhân vật mà là một người có một cái đời sống thánh khiết. Tuần vừa qua chúng ta đã học về hai nhân vật, đó là Tychicus và Onesim. Tuần này chúng ta sẽ học về một số nhân vật khác nữa. Chúng ta học qua về 6 nhân vật ở đây. Người đầu tiên mình được có thể gọi là cái người trung thành. Và rồi mình sẽ thấy cái người là đem lại một cái sự hồi phục. Và rồi chúng ta thấy một người đem đến cái sự khích lệ. Cái người làm việc chăm chỉ, người rất yêu dấu. Và cái người mà có một cái sự đáng ghi nhận. Và rồi cuối cùng, sứ đồ Phaolô, ông cho lời khuyên dành cho một cái người phụ nữ có một cái sự rộng rãi để tiếp đón khách cùng với một người mà có một cái ân tứ. Chúng ta sẽ cùng nhau học trong Côlôse, chúng ta đọc trong chương thứ 4 từ câu 7 đến câu 18. Trong phần cuối của lá thư Côlôse, Phaolô viết từ câu 7 đến câu số 18 của chương thứ 4 như sau. Tychicus sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành và là đồng lao trong Chúa. Chính vì điều này, tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi và khích lệ lòng anh em. Cùng đi với anh ấy có Onesim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây. Aristarc, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em. Mark, anh em họ của Barnaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi. Nếu Mark đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. Giêsu gọi là Giúp-tu cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời. Và họ là niềm an ủi cho tôi. Epaphra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Giêsu chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Laodice và Hierapolis. Luca là vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào thăm những anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà bà. Sau khi đọc thư này giữa anh em, hãy chuyển cho hội thánh Laodice cùng đọc. Đồng thời cũng hãy đọc thư của hội thánh Laodice gửi đến nữa. Sau cùng, hãy nói với Achip, phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa. Chính tay tôi, Phaolô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em. Như cách đây vài tuần tôi đã nói, thông thường khi chúng ta đọc đến những lá thư được ghi lại trong các sách Tân Ước, thì chúng ta có khuynh hướng mình sẽ bỏ qua bởi vì mình nghĩ rằng đây là những cái lời chào thăm cuối cùng và chúng ta muốn đọc qua những lá thư khác. Nhưng hãy nhớ rằng đây là lời của Chúa và Ngài cho phép ghi lại bởi vì Ngài có mục đích của Ngài. Và chúng ta phải tìm xem cái mục đích nào mà Chúa muốn cho lời của Ngài được ghi lại qua những cái lời cuối cùng trong những lá thư này. Và trong những lời cuối thư này, chúng ta thấy được những nhân vật được đề cập đến là những nhân vật có thể cái tên rất là khó để chúng ta đọc. Tuy nhiên, mình phải nên tìm hiểu xem đây là những người nào vậy. Hôm nay, trước khi hát bài thánh ca, tôi đã cho mọi người thấy cái bối cảnh mà tác giả viết nên bài hát là như thế nào. Và qua đó, chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa sâu hơn trong lời của bài hát mà chúng ta hát, đúng không? Và đó là những gì mà chúng ta cần phải làm đối với những phần kinh thánh giống như phần thánh mà chúng ta học hôm nay. Và để cho chúng ta có thể hiểu được những nhân vật mà sứ đồ Phaolô đề cập đến ở đây, chúng ta phải tìm xem đây họ là ai vậy. Và do vậy mà bài học hôm nay liên quan tới cái lịch sử của hội thánh đầu tiên là như thế nào. Trước hết, từ câu 10 cho đến câu 14 liên quan tới những cái lời chào thăm có tính cách cá nhân. Bởi vì Tychicus và Onesim là hai nhân vật mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua rồi. Do vậy mà hôm nay chúng ta chỉ nói thoáng qua về hai người đó mà thôi. Phaolô cho biết rằng hai người này là hai người anh em quý mến của ông. Tychicus là một người đã cùng Phaolô đồng hành trong những chuyến truyền giáo của ông, đến nỗi ông đã phải trải qua những cái khó khăn, những nguy hiểm mà Phaolô cũng đã trải qua. Do vậy mà Phaolô đã gọi Tychicus là một người phục vụ trung thành và là một đồng lao trong Chúa. Và do vậy mà sứ đồ Phaolô đã giao cho Tychicus là người mang lá thư ông viết đến cho hội thánh Ê-phê-sô cũng như hội thánh Cô-lô-se. Và rồi mình cũng học biết được rằng Onesim là một người anh em mới tiếp nhận Chúa, tuy nhiên ông đã được lớn lên trong Chúa một cách rất là nhanh chóng và trở thành một cái người rất là quý mến đối với Phaolô. Và như mình đã được biết, Onesim là một người nô lệ trước đây đã bỏ trốn chủ mình và bây giờ ông tình nguyện quay trở lại cùng với chủ mình. Dĩ nhiên chúng ta học biết được rằng cái vị trí của Onesim bây giờ đã thay đổi và cái mối liên hệ giữa Onesim với chủ mình trước đây đã không còn giống như trước đây nữa. Và rồi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về 6 nhân vật đã gửi lời chào thăm tới hội thánh ở đây. Thì dĩ nhiên là 6 nhân vật này phải có một cái mối liên hệ nào đó với hội thánh Cô-lô-se. Trước hết, chúng ta học về một nhân vật tên là Aristarc, được gọi là một cái người trung thành. Và trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc, mình chỉ thấy một cái câu ngắn gọn là Aristarc, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em. Hy vọng rằng nếu ai đó đã từng học qua sách Công vụ các sứ đồ, mình đã biết được những gì được ghi lại về nhân vật tên là Aristarc ở đây. Lý do mà chúng ta đã học qua sách Công vụ các sứ đồ trước đây là để cho chúng ta thấy được lịch sử, những gì đã diễn ra, hầu cho mình có thể biết được những nhân vật mà chúng ta được học trong những thư tín mà Phaolô viết. Tên Aristarc lần đầu tiên được đề cập đến ấy là trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 29. Và ông đã từng ở tại Ê-phê-sô với sứ đồ Phaolô. Chúng ta học biết được rằng Aristarc đến từ Tê-sa-lô-ni-ca. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của sứ đồ Phaolô, ông đã đi từ GMC cho tới xứ Macedon. Công vụ các sứ đồ chương 27 kể lại việc sau khi đến thành Philip thì sứ đồ Phaolô ông đã lên đường để đến Tê-sa-lô-ni-ca. Theo thói thường của Phaolô thì trong những hành trình truyền giáo của ông thường tìm đến những nhà hội để tại nơi đó ông biện luận với những người tham gia nhóm lại ở trong nhà hội để rồi ông có cơ hội để chia sẻ về Chúa Đức Chúa Giêsu cho họ. Và ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca là nơi mà ông đã đến nhà hội trong suốt 3 tuần liên tiếp để lý luận với họ. Và Kinh Thánh cho biết ở đây có những người Hy Lạp kính sợ Chúa, đó một số đông đã tham gia ở đây. Và rất có thể đây là lúc mà Aristarc đã đến và nghe và tiếp nhận Chúa. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca sau khi tiếp nhận Chúa và sẵn lòng để tiếp nhận đạo của Ngài thì họ đã nhanh chóng mà rao truyền phúc âm của Chúa. Rất có thể dựa vào trong Công vụ chương thứ 17, Aristarc ông đã đến với Chúa trong cái hoàn cảnh thật là khó khăn. Chúng ta còn nhớ lúc đó là lúc mà họ tập trung lại với nhau để tạo nên một cái đám đông để mà tạo sự hỗn loạn và làm náo động thành phố. Họ có ý định là họ muốn làm hại Phaolô cùng với cộng sự của ông. Mọi người còn nhớ họ la lên trong giữa thành phố và họ tố cáo Phaolô và những cộng sự của ông là những người đã làm náo loạn thành phố không? Và họ tố cáo Phaolô rằng Phaolô là người công bố những cái luật lệ mà chống nghịch lại với luật lệ của Caesar đặt ra, bởi vì Phaolô tuyên bố rằng có một cái vị vua đó ngoài Caesar ra. Và chúng ta còn nhớ những người anh em trong Chúa thời bấy giờ ông sợ tính mạng của Phaolô gặp nguy hiểm, do vậy mà họ đã gửi Phaolô đến thành Bere. Hãy nhớ rằng những người Do Thái thời bấy giờ họ tập hợp lại với nhau và họ cứ đi theo Phaolô như vậy để tìm cách để hãm hại ông. Và ở tại Bere, Phaolô cũng bị họ theo đuổi như vậy và gây khó khăn đến nỗi mà Phaolô phải rời đó mà đi đến thành Athens. Bên cạnh những người trở lại về với Chúa, hầu như là những người ngoại, thì Ari-tạc là một trong những người Do Thái hiếm hoi đã tiếp nhận Chúa và đi cùng với Phao-lô. Và không còn gì để nghi ngờ rằng đối với những người Do Thái mà tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si đó, thì họ phải đối diện với những cái khó khăn, những sự bắt bớ đối với những người thân cận với họ trong vòng gia đình, trong vòng dòng tộc của mình. Không may, chắc có một số người trong chúng ta đây cũng đã kinh nghiệm được điều đó. Những người mà chúng ta yêu thương, chúng ta quan tâm nhiều hết lại là những người quay trở lại để chống đối chúng ta và gây khó khăn cho chúng ta nhiều hết, đúng không? Khi đối diện với những vấn đề như vậy, rất dễ cho chúng ta cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cất khỏi điều đó khỏi chúng ta. Nhưng mà thường khi điều đó không xảy ra. Dĩ nhiên không phải là bởi vì Chúa không quan tâm đến mình. Nhưng nếu chúng ta đọc về lịch sử của Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng cái giai đoạn mà Hội Thánh phát triển hơn hết ấy là lúc mà Hội Thánh đối diện với sự bắt bớ. Điều đó nó có thể khiến cho chúng ta có thể nói rằng cái sự bắt bớ không có làm hại đến Hội Thánh, nhưng mà cái sự giàu có thịnh vượng đó, nó dễ dẫn rất là nhiều người tin Chúa đi sai lạc. Và rồi sau 2 năm ở tại thành Ê-phê-sô, thì ở đó chúng ta thấy rằng nhân vật Ari-tạc cũng cộng tác với Phao-lô. Chúng ta đọc biết được rằng trong những thời điểm cuối cùng của Phao-lô ở tại thành Ê-phê-sô thì có một nhân vật tên là Demetrius, là thợ bạc, gây náo loạn. Người thợ bạc Demetrius này, ông tập hợp những người thợ bạc khác hoặc là những người buôn bán những cái hình tượng mà những người thợ bạc này đúc làm nên là thần của Apmene. Đức Chúa Trời đã làm cho cái sự công bố về phúc âm của Phao-lô hiệu quả tới mức mà dân thành Ê-phê-sô họ đã không tiếp tục mua những cái hình tượng của những người thợ bạc này làm nên để mà thờ lại nó nữa, đến nỗi mà ảnh hưởng tới những cái thương vụ làm ăn của những người thợ bạc này. Rồi tôi hy vọng rằng ước gì khi mà chúng ta đi ra ngoài đó thì một đám đông của những người chủ của những cái tiệm mà bán những cái hình tượng về những tượng Phật, những tượng này tượng kia đó, họ nổi giận, họ tập trung lại, họ đuổi theo, họ rượt theo chúng ta bởi vì họ không có còn tiếp tục buôn bán những cái đồ đó nữa, bởi vì không có ai mua nữa. Và rồi câu chuyện kể lại rằng những người tin Chúa thì bây giờ đó, ông đã bảo vệ, họ đã bảo vệ sứ đồ Phao-lô, cho nên cái đám đông hỗn loạn này đó, họ đã không có thể tìm thấy được Phao-lô, cho nên họ mới bắt Gai Úc là chủ nhà hội và Ari-tạc ở đây đó. Họ bắt Gai Úc và Ari-tạc, rồi họ kéo hai người này tới cái chỗ, một cái nơi mà họ tập trung lại với nhau để xem hát, nhưng mà thật ra không phải để xem hát đâu. Cái việc mà họ tập trung lại với nhau ở tại nhà hát này đó, nó nghiêm trọng tới mức mà họ đã cứ phải la lên trong suốt 2 tiếng đồng hồ là lớn thay là nữ thần Diane của Ê-phê-sô, lớn thay là nữ thần Diane của Ê-phê-sô. Cái điều mà tôi thấy ở đây là ở Việt Nam này, nhiều người tập trung lại rồi họ la lên, họ chúc mừng nhau và họ hét lên để ủng hộ cho đội đá bóng của mình. Và cho dù tôi thấy rằng họ la lên, họ ủng hộ, cổ vũ cho đội bóng của mình như vậy, nhưng mà chưa từng thấy họ la lên như vậy trong suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy. Do vậy mà Ari-tạc, ông không có lạ lùng gì đối với cái sự nguy hiểm trong việc công bố phúc âm. Và rồi cuối cùng, Ari-tạc tiếp tục tham gia với Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần thứ 3 của Phao-lô đi đến xứ Macedonia. Và cuối hành trình truyền giáo lần thứ 3 của Phao-lô là họ quay trở về Jerusalem. Tại Jerusalem, Phao-lô đã bị bắt và ông đã ở trong tù suốt 2 năm. Chúng ta không biết rằng trong thời điểm này Ari-tạc ở đâu hay là làm gì, nhưng mình có thể biết được rằng sau khi mà Phao-lô bị giải đi đến Roma đó, thì Ari-tạc cũng đã có mặt ở đó. Rất có thể rằng Ari-tạc đã cùng ở với Phao-lô trong suốt thời gian Phao-lô bị giam giữ ở tại Roma. Bởi vì Phaolô gọi Aristarch là người bạn tù của ông. Và bởi vì cái điều ao ước của Aristarch, chúng ta có thể thấy được rằng Aristarch luôn luôn muốn đồng hành cùng Phaolô trong mọi nơi mà Phaolô đi. Và dựa vào cái lời chào thăm của Aristarch, chúng ta có thể biết được rằng Aristarch có cái mối liên hệ với những người ở trong hội thánh ở tại đây. Và do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Aristarch là một người trung thành. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng Aristarch là một người mà chúng ta có thể noi gương theo. Và rồi, nhân vật kế tiếp mà chúng ta học được đó là Mark, là cái người mà được phục hồi. Dĩ nhiên, chúng ta có thể thấy được rằng Mark là em họ của Barnaba. Khi đọc Kinh Thánh, mình dễ nhìn thấy được Mark ở đây, cũng còn gọi là Dân Mark nữa. Lần đầu tiên, Mark được đề cập đến ấy là trong Công vụ chương thứ 12, câu 12, khi mà sứ đồ Phi-e-rơ được thả ra khỏi tù. Và nhà của mẹ của Mark là nơi mà những người đầu tiên nhóm họp lại nhau ở tại Jerusalem. Và cái đêm đó là đêm mà họ tập họp lại với nhau để cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Và như đã nói, Mark là anh em họ của Barnaba. Khi mà hội thánh tại Jerusalem được nghe nói dân ngoại đã tiếp nhận Chúa ở thành Antioch, thì họ quyết định sai Barnaba đến ở tại thành Antioch. Và rồi Barnaba là người tìm kiếm Phaolô để nhờ Phaolô cùng giúp đỡ ông trong cái chức vụ này. Và rồi trong Công vụ chương 13, câu 13 cho biết rằng hội thánh Antioch đã sai Phaolô cùng Barnaba để tham gia trong cuộc hành trình truyền giáo của hai ông. Và tại đây, hai người Phaolô và Barnaba trong chuyến truyền giáo, Barnaba quyết định muốn đem Dân Mác theo. Mọi việc bắt đầu tốt. Trong Công vụ chương 13, câu 15 cho biết rằng đến Salamin, họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái, cũng có Dân phụ giúp. Trong suốt công việc truyền giáo của Phaolô và Barnaba, Dân Mác là người rất là có ích cho họ. Nhưng mà rồi cuối cùng có một cái sự thay đổi ở đây. Dân chương 13 của 13 ghi lại rằng Phaolô và các đồng hành của mình từ Phao-ba-phô đáp tàu đến Perge trong xứ Pamphili, nhưng Dân lìa họ trở về Jerusalem. Có lẽ chúng ta sẽ không biết được cái lý do nào cho tới khi mà chúng ta lên thiên đàng và gặp Dân Mác để hỏi ông lý do vì sao. Nhưng mà ở tại thời điểm này, Dân Mác đã lìa nhóm người truyền giáo để quay trở về Jerusalem. Và việc mà Dân Mác đã rời cái nhóm này để quay trở về đó, đã sau đó dẫn tới cái việc có một sự tranh cãi dữ dội giữa Phaolô và Barnaba. Nhưng mà rồi Phaolô thì sau khi quay trở lại Antioch thì họ bắt đầu được gửi đi để tiếp tục xem xét những cái kết quả của chức vụ của họ là như thế nào. Câu chuyện đó được ghi lại trong Công vụ chương 15 từ câu 37 đến 39 là Barnaba muốn đem theo Dân cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô thì không nghĩ là nên đem Mác theo vì Mác đã lìa bỏ hai người tại Pamphili, không cùng họ tiếp tục công tác. Do đó có sự tranh luận gay gắt đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Barnaba đem Mác cùng đáp tàu đi đến đảo Síp. Không cần biết cái lý do gì mà Dân Mác đã lìa họ trong cái hành trình trước, nhưng vấn đề nó nghiêm trọng tới mức mà Phaolô quyết định là không cho Mác tham gia trong cái hành trình kế tiếp. Dĩ nhiên cái vấn đề này nó đã xảy ra một cái sự mâu thuẫn, sự xung đột dữ dội đến nỗi mà Phaolô và Barnaba đã phải phân rẽ nhau, mỗi người đi một hướng riêng. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta vui mừng bởi vì câu chuyện nó không kết thúc ở tại đó. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 9, mình có thể nhìn thấy rằng Phaolô và Barnaba quay trở lại làm việc chung với nhau. Và rồi khoảng 6 hay là 7 năm sau đó, chúng ta có thể nhìn thấy được Mark cũng ở với Phaolô ở tại thành Roma. Dĩ nhiên, Mark đã trưởng thành đủ tới mức mà Phaolô rất là vui khi mà có được Mark với mình. Và rồi vài năm sau đó, tên của Mark được Phaolô đề cập đến trong thơ Timôthê nhì chương thứ 4. Trong câu 11, Phaolô nói rằng chỉ còn một mình Luca ở với ta, hãy đem Mác đi theo với con vì Mác rất hữu ích cho chức vụ của ta. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng một nhân vật Mark ở đây là người mà bị Phaolô gọi là tẩy chay đó, thì bây giờ lại là người trưởng thành đủ để được Phaolô tiếp nhận trở lại và trở nên một người hữu ích cho chức vụ của ông. Và ngay cả Phi-e-rơ cũng đề cập đến Mark ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương thứ 5. Trong câu 13 của Phi-e-rơ nhất chương thứ 5, Phi-e-rơ viết rằng hội thánh tại Babylon, những người cùng được chọn như anh em gửi lời chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Như vậy, mình có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng Mark để làm việc chung với Phi-e-rơ, và chính Mark là tác giả của phúc âm Mark. Như vậy, chúng ta có thể gọi Mark là một người được phục hồi để thấy được rằng bởi sự nhân từ của Chúa, Chúa có thể sử dụng một người cho dù người đó đã từng thất bại trước đây. Như vậy thì Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta, không cần biết quá khứ của chúng ta là như thế nào. Vì thế, chúng ta hãy để cho cái quá khứ, nó thuộc về quá khứ, đừng có để cho chúng ta phải bị bận tâm về những quá khứ của mình, mà hãy để Chúa hướng dẫn tương lai của chúng ta. Có một điều rất là thú vị khi mình ghi nhận cái vấn đề ở đây là Chúa dùng Phi-e-rơ để là người hướng dẫn Mark ở đây. Hãy nghĩ về việc mà Phi-e-rơ có thể hiểu được một người đã được phục hồi lại, người đó sẽ như thế nào. Hãy nghĩ tới việc chính Phi-e-rơ, ông là người hơn ai hết biết được rằng mình là người đã phản bội Chúa, mà bây giờ mình lại được Chúa dùng. Hãy nghĩ rằng Chúa, Ngài là Đấng đã phục hồi chúng ta, không cần biết là quá khứ chúng ta đã như thế nào. Và chẳng những Ngài phục hồi chúng ta, nhưng Ngài có thể sử dụng chúng ta một cách hữu ích cho chức vụ mà Ngài giao phó, và bao gồm cả việc mà Ngài dùng chúng ta để phục hồi những người khác nữa. Có một nhân vật kế tiếp mà chúng ta học đó là Giê-xu, còn gọi là Giúp-tu, là một người được gọi là một người khích lệ người khác. Giê-xu là tên tiếng Hy Lạp, đó là cái tên mà trong tiếng Hebrew gọi là Giô-suê. Và ông cũng là một trong những người hiếm hoi đã tin Chúa và đi cùng Phao-lô. Và ở đây ông nói rằng, Phao-lô nói rằng Giê-xu cũng gọi là Giúp-tu, là niềm an ủi cho Phao-lô. Khi sứ đồ Phao-lô viết lá thư này thì lúc đó chỉ có 3 người cùng với ông là người Do Thái mà thôi. Và theo những gì mình được biết, chỉ có Giê-xu gọi là Giúp-tu là người tiếp nhận Chúa ở tại Roma. Còn nhớ cái tấm lòng ao ước khao khát của sứ đồ Phao-lô, mong ước những người anh em Do Thái của mình để là những người sẽ tiếp nhận Chúa hay không? Cái lòng khao khát ao ước cho những người đồng hương Do Thái của mình được cứu nhiều tới mức mà Phao-lô ông nói rằng ông sẵn sàng, ông bị hư mất để vì sự cứu rỗi cho những người đồng hương của mình. Và đó là lý do vì sao mà Giê-xu cũng gọi là Giúp-tu ở đây, là một niềm an ủi cho Phao-lô vậy. Hãy nhớ rằng thường khi chúng ta có thể là một cái niềm an ủi rất là lớn cho một ai đó mà nhiều khi chúng ta cũng không biết cái niềm an ủi lớn dành cho người đó là lớn như thế nào. Và đó là cái mạng lệnh mà chúng ta đã được dạy ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 11 là vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Và rồi một nhân vật kế tiếp là Ê-pháp-ra, là một cái người làm việc rất là cực nhọc. Trong Cô-lô-se thứ nhất chương 7, Phao-lô đề cập đến Ê-pháp-ra rằng anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ. Như vậy, Ê-pháp-ra là người đã đem phúc âm của Chúa đến cho người ở hội thánh Cô-lô-se. Và khi đề cập đến Ê-pháp-ra trong câu 12 của chương thứ 4 trong thơ Cô-lô-se này, Phao-lô nói rằng Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Giê-xu chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Laodice và Hierapolis. Như vậy, Ê-pháp-ra là người mà rất là quan tâm tới những người đồng hương của ông và những người ở lân cận đó, có lẽ là khoảng cỡ 15 đến 20 cây số cách xa, là những người ở Laodice và Hierapolis. Ở đây, Phao-lô gọi Ê-pháp-ra là người đã vì anh em mà chiến đấu trong sự cầu nguyện. Cái từ chiến đấu ở đây trong tiếng Hy Lạp đó, nó có nghĩa là trong sự cầu nguyện của Ê-pháp-ra đó, đó là một cái sự thống thiết trong sự cầu nguyện của ông. Cái chữ thống thiết này là cái chữ mà đã được dùng để kể lại cái việc mà Chúa Giê-xu Ngài đã chiến đấu trong sự cầu nguyện tại vườn Gethsemane là như thế nào. Chúng ta có hy vọng rằng có những người cầu nguyện cho chúng ta theo cách đó không? Và đây là một cái gương cho chúng ta để chúng ta áp dụng khi mà chúng ta cầu thay cho những người khác. Và rồi, một nhân vật kế tiếp là Luca, là một cái người yêu quý. Và Phaolô chỉ đơn giản ghi mấy chữ rằng Luca là vị bác sĩ yêu quý chào thăm anh em. Đức Chúa Trời đã dùng Luca như thế nào trong Tân Ước? Chúng ta đã biết rồi đó. Nhưng mà tên của ông chỉ được ghi lại 3 lần mà thôi. Và khi viết sách Công vụ các sứ đồ, Luca ông đã không có để tên ông. Nhưng mà ông chỉ dùng cái đại từ nhân xưng là chúng tôi hoặc là chúng ta mà thôi. Và ông đã cùng với Phaolô trong những chuyến hành trình rất là xa xôi và đã phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Và không có gì để mà phải tự hỏi tại sao Phaolô gọi Luca là người yêu quý của ông. Và rồi Dema là một người cũng được Phaolô đề cập đến ở đây. Yeah, Dema chỉ là một người được nói một cách thoáng qua mà thôi. Trong sách Philemon, Dema được gọi là một người cộng sự. Những gì xảy ra trong quá khứ đối với Dema là những gì mà nếu chỉ dừng tại đó thì chúng ta sẽ nói rằng đúng, Dema là một người tốt, một người được phước. Tuy nhiên, vấn đề đã không được suôn sẻ trong cuối đời của ông. Cái thảm họa đã xảy ra đối với Dema được ghi lại trong Timôthê thứ 2 chương 4 câu 10. Phaolô viết rằng, vì Dema do ham mê đời này đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca. Điều đáng buồn, Dema chỉ là một cái tên được nhắc thoáng qua bởi vì cái sự bất trung của ông. Và trong câu kinh thánh này, sứ đồ Phaolô gọi Dema là người ham hố đời này. Dema là người đã rơi vào cái ẩn dụ mà Chúa Giê-xu đã nói về cái hạt giống rơi giữa bụi gai được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 22 rằng hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo. Nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của sự giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngồi nên không kết quả. Hãy để cho Dema là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Cơ đốc giáo thực sự không phải chỉ là một cái ngọn lửa thổi bùng lên rồi tắt ngắm mà thôi. Và nó cũng không có thể chỉ được tính vào những cái thành tựu mà chúng ta đã có được trong quá khứ. Cơ đốc giáo thực sự là những ai mà sẵn sàng chịu đựng, chịu khó, chịu khổ bởi vì Chúa chính là đấng đã tạo dựng nên chúng ta trở thành những tạo vật mới của Ngài. Và những người đã được Chúa Ngài thay đổi là những người được sống lại một đời sống mới sẽ sẵn sàng để cho Chúa Ngài thay đổi cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và rồi cuối cùng là những lời chào thăm chung chung. Trong câu 15 nói rằng hãy chào thăm những người anh em ở Laodice và Nympha cùng họ thánh nhóm trong nhà bà. Nhưng tôi đã đề cập đến trước đây, việc mà chúng ta nhóm ở tại tư gia như thế này có thể là một cái sự lạ lẫm đối với nhiều người. Tuy nhiên đó là cái việc rất là bình thường đối với những người thuộc về hội thánh đầu tiên trước đây. Để cho mọi người hiểu được và ghi nhận được, thế thì tại sao mà hội thánh của Chúa lại bắt đầu nhóm ở trong những cái cơ sở vật chất gọi là nhà thờ vậy? Thì thực ra hội thánh của Chúa chỉ bắt đầu nhóm lại ở trong những cái cơ sở gọi là nhà thờ đó khi mà hoàng đế Constantine ông công nhận cơ đốc giáo là quốc giáo và việc đó chỉ xảy ra vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên mà thôi. Tiếp tục trong Côlôse chương 4 câu 16. Sau khi đã đọc thư này giữa anh em hãy chuyển cho Thánh Laodice cùng đọc, đồng thời cũng hãy đọc thư của Thánh Laodice gửi đến nữa. Cho dù sứ đồ Phaolô viết lá thư này cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse, nhưng ông biết rằng cái nội dung này rất là quan trọng đến mức mà những hội thánh khác cũng cần được biết nữa. Và rồi kế tiếp là những gì mà Phaolô nói liên quan tới Achip là người mà ông đưa ra lời khuyên hoặc là cũng có thể là một mệnh lệnh. Ông dặn rằng phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa. Chúng ta không biết cái chức vụ của Achib ở đây là như thế nào. Tuy nhiên điều mà mình có thể biết được ấy là đây là một chức vụ mà Chúa đã giao cho. Và thực ra câu này không phải là cái câu mà cảnh báo hay là nhắc nhở, nhưng mà đây là một cái lời khích lệ của Phao-lô dành cho Achib là ông đã làm tốt rồi thì cứ thận trọng và chu toàn chức vụ đó. Chúng ta đã dành nhiều thời gian để học qua thơ Côlôse này, và cuối cùng cái câu kết mà Phao-lô viết ở đây ấy là chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi, cầu xin ân điển ở cùng anh em. Thông thường thời bấy giờ đó, khi mà viết một lá thư đó, có thể là một người nói thì người khác viết, và cuối cùng đó người đó chỉ ghi xuống câu cuối cùng là lá thư này là do cái người đó nói đến, giống như là chúng ta ký tên vào một cái lá thư nào đó thôi. Nhưng mà ở đây Phao-lô ông đã khẳng định phê chuẩn ở đây là chính ông là người viết lá thư này, và rồi ông nói rằng hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Không thể diễn tả được thái độ tích cực của Phao-lô cho dù ông phải ở trong tù qua những lá thư mà ông viết ở tại đó là như thế nào. Tuy nhiên, chắc chắn là ở trong tù là cái nơi mà chẳng ai muốn ở đó được. Không ai mà muốn ở đó cả. Do vậy mà Phao-lô ở đây ông viết và ông nhắc họ là xin hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Bởi vì thật ra thì tôi cũng không muốn ở trong cái nơi lao tù này. Và rồi cuối cùng, ông kết thúc lá thư này bằng câu cầu xin ân điển ở cùng anh em. Cũng vậy, chúng ta mong ước được ân điển của Chúa ở cùng tất cả những đời sống của những người theo Chúa. Hy vọng rằng qua phần cuối của lá thư Côlôse này, chúng ta có thể tìm thấy được rằng những cái tấm gương này để lại cho chúng ta để mình có thể mình noi theo.